Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Người Mẹ Toan Tính. Ở bối cảnh văn hóa nào thì người mẹ luôn được nhìn nhận là mẹ hiền. Khi nghĩ đến mẹ là nghĩ đến những gì rất đỗi dịu dàng, thân thương. Chỉ khi nói đến kế mẫu thì mới thêm vào những tính từ hơi nặng nề một chút. Thế nhưng trong thực tế, có biết bao người mẹ đánh mất sự hiền lành dịu dàng khi có những mưu toan này nọ, nhằm tìm ích lợi cho bản thân hoặc cho đứa con mình yêu mến nhiều hơn. Xin cùng đọc Sáng Thế Ký chương 27 câu 6 đến câu 14. Rebecca nói cùng Jacob con trai mình rằng, này, mẹ có nghe cha nói cùng Esau anh con và dặn rằng hãy đem thịt rừng về cho cha, dọn một món ngon cha ăn, đặng trước khi qua đời cha sẽ chúc phước cho con trước mặt Đức Giê-hô-va. Vậy con ơi, bây giờ hãy nghe mẹ và làm theo lời mẹ biểu. Hãy ra ngoài bày, bắt hai dê con tốt, rồi mẹ sẽ dọn cho cha con một món ngon, tùy theo người sở thích, con sẽ đem cho cha ăn, đặng người chúc phước con trước khi qua đời. Jacob thưa lại cùng mẹ rằng, thưa mẹ, Esau anh con có lông, còn con lại không? Có lẽ cha sẽ rờ mình chăng? Coi con như kẻ phỉnh gạt, thì con chắc lấy cho mình sự rủa sả, chứ chẳng phải sự chúc phước đâu. Mẹ đáp rằng, con ơi, xin sự rủa sả đó để cho mẹ chịu, cứ nghe lời mẹ ra bắt hai dê con. Vậy, Jacob đi bắt hai dê con đem lại cho mẹ làm món ngon tùy theo cha sở thích. Phần này tóm tắt cuộc trao đổi giữa bà Rebecca và cậu Jacob về âm mưu tranh đoạt phước lành của anh sau khi bà nghe lén câu chuyện giữa chồng và cậu trưởng nam. Thứ nhất, điều người mẹ muốn. Hẳn bà Rebecca còn nhớ lời Chúa phán khi bà than phiền vì mệt nhọc trong thai kỳ. Và cả khi hai đứa con ra đời, bà cũng nhớ việc đứa em nắm lấy gót đứa anh trở thành tên gọi của đứa nhỏ là Jacob. Những gì liên quan đến con cái thường người mẹ rất khó quên, huống gì đây là những chi tiết liên quan đến đứa con bà hết lòng yêu thương chăm chút. Thế nên khi bà nghe, các bản dịch khác dùng từ nghe lén, nghe trộm chuyện ông Isaac muốn chúc phước cho cậu Esau, lòng bà dậy sóng. Bà phát họa kế hoạch nhanh chóng đến nỗi phải nghĩ là phải chăng bà đã thường xuyên suy nghĩ về việc này trong suốt thời gian qua. Kế hoạch của bà chỉnh chu đến nỗi thành công ngoài mong đợi. Vì bà có thể nấu thịt dê mà có mùi thơm ngon như thịt rừng, theo câu chính. Đến nỗi khi ăn, ông Isaac còn khen, sao con bắt được nhanh thế? Rồi bà Rebecca cũng rất chu đáo trong việc biến Jacob thành Esau, tay có lông, áo có mùi. Bà làm nhanh và gọn. Bà dạy cậu Jacob cách đối phó với ông Isaac. Khi thấy cậu có vẻ sợ hãi, chần chừ, có lẽ cha sẽ rờ mình chăng, coi con như kẻ phỉnh gạt, thì con chắc lấy cho mình sự rủa sả chứ chẳng phải sự chúc phước đâu. Bà khẳng định, con ơi, xin sự rủa sả đó để cho mẹ chịu, hãy cứ nghe lời mẹ. Với những tính toán đoan chắc như thế, cậu Jacob đã cúp cung làm theo lời mẹ, dẫu trong lòng nhận biết rằng dối trá sẽ mang đến tai họa chứ không phải là phước hạnh. Ai trong chúng ta nghe những lời này mà không rùng mình lo sợ? Người mẹ này có biết đâu rằng bà đang tiếp tục sai lầm trong cách nuôi dạy, làm gương cho đứa con trai bà yêu quý. Bà đâu biết rằng những thói tật này đã hình thành con người cậu khi trưởng thành cũng đầy những tính toán, và dĩ nhiên là những tính toán của cậu tinh vi hơn mẹ mình. Thói hư tật xấu luôn phát triển nhanh và hậu quả ngày càng trầm trọng hơn. Thứ hai, điều người mẹ làm. Bà Rebecca không quan tâm đến việc Chúa làm. Bà mong muốn con bà được nhận hưởng phước lành của địa vị trưởng nam. Bà không tin cậy để Chúa làm việc Ngài đã định. Bà mong thực hiện nhanh theo cách bà nghĩ, bà muốn. Bà không hề biết tin cậy và chờ đợi Chúa, dù bà đã từng kinh nghiệm việc Chúa đáp lời cho bà được có con trai sau 20 năm chờ đợi. Ảnh hưởng trực tiếp của suy giảm đời tin kính là quên những ơn Chúa đã làm cho mình, cho người thân yêu. Kinh nghiệm của tác giả Thi Thiên: Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ Ngài. Theo Thi Thiên 103 câu 2. Thế nên, khi quên những ơn Chúa đã làm cho cuộc đời mình, thì khó sống thỏa lòng tin cậy. Và đó là những dấu hiệu bắt đầu cho những bước suy thoái trong hành trình tâm linh. Bà Rebecca đang rời khỏi những gì thuộc về đời tin kính. Cho nên bà đã suy nghĩ, tính toán, nay đến giờ hành động. Hãy nghe lời bà nói trong câu 8 đến câu 10. Vậy con ơi, bây giờ hãy nghe mẹ và làm theo lời mẹ biểu. Hãy ra ngoài bày, bắt hai đứa con tốt, rồi mẹ sẽ dọn cho cha con một món ngon tùy theo người sở thích. Con sẽ đem cho cha ăn, đặng người chúc phước con trước khi qua đời. Trong lúc nói những lời này, bà Rebecca có chút gì nhớ đến Chúa không? Có nhớ đến Chúa đã ban cho bà cả hai đứa con chứ nào chỉ một mình Gia-cốp? Bà có nhớ rằng chính bà đã nghe Chúa phán Gia-cốp sẽ mạnh hơn anh nó? Có cần bà ra tay hành động thay Chúa không? Dẫu không ưa Ê-sao, nhưng đó cũng là đứa con bà dứt ruột sinh ra kia mà. Bà có nghĩ đến người chồng sẽ đau đớn ra sao khi biết chính bà mưu toan lừa ông chứ không phải ai khác? Bà có nghĩ đến cơn thịnh nộ của Ê-sao, một thanh niên cường tráng, mạnh mẽ, sẽ trút xuống đứa em Gia-cốp của nó hay không? Vì không hề nghĩ đến bất cứ ai khác, bất cứ điều gì khác, nên bà không một chút chùng tay. Ngược lại, còn lẹ làng nấu nướng chứ kịp giờ, nhanh chóng hoàn tất mưu toan của bà. Phải chăng bà đang làm hết sức để đạt được thành công như bà mong muốn? Phải chăng bà đang làm thỏa mãn chính bản thân với những suy tính khôn ngoan kín kẽ chắc chắn sẽ thành công? Phải chăng bà cũng hễ hả khi cho ông chồng già nua thua trận cách ê chề? Bà cũng nghĩ đến hậu quả qua lời e dè của Gia-cốp, nhưng không sao, cho rằng mình có làm có chịu. Bà nói mạnh mẽ, con ơi, xin sự rủa xả đó để cho mẹ chịu, như câu 13. Một trong những điều bà phải gánh chịu, đó là sau kế hoạch thành công, bà vĩnh viễn không còn được nhìn thấy cậu Gia-cốp bên mình nữa. Có người mẹ không tin kính, chỉ nghĩ đến mong ước cá nhân, luôn tính toán lừa gạt, thì làm sao cậu Gia-cốp hình thành một nhân cách thanh sạch được? Cậu không những chẳng mạnh mẽ chống trả lại những ý muốn sai lầm của người mẹ, mà còn đồng lõa thực hiện mưu toan lừa gạt đó. Khi người cha già ngạc nhiên vì săn bắt được nhanh, cậu còn đem danh Chúa vào câu chuyện. Ấy nhờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của cha xui tôi gặp mau vậy. Theo Sáng Thế Ký chương 27 câu 20. Chứng tỏ trình độ lừa gạt của cậu phát triển nhanh, không cần qua trường lớp đào tạo gì cả. Thật đáng sợ khi từ đó cậu đã liên tục phát triển những mưu kế, những tính toán. Cậu cũng chẳng ngại ngần khi lừa gạt cả người cậu thân yêu của mình. Theo Sáng Thế Ký chương 30, sống với người mẹ như thế, sản sinh một đứa con như thế, có gì đáng ngạc nhiên đâu. Con trẻ luôn học từ thực tế. Dạy cho con trẻ một điều sai không những khó sửa lại mà cái sai còn tiếp tục phát triển qua năm tháng của cuộc đời nó nữa. Có một bà mẹ thường dẫn theo đứa con nhỏ mỗi khi đi chợ, khi mua hàng. Thừa khi người bán hàng không để ý, bà lấy thêm vài thứ vặt vãnh cho vào túi của mình. Đứa con chứng kiến cảnh đó quen dần, khi lớn một chút, cậu bé cũng làm y như người mẹ. Có người nói cho người mẹ biết, bà chỉ cười bảo, ôi dào, con nít nó lấy cho vui mà. Người mẹ này không quan tâm dạy con trả lại, trái lại còn đồng tình bỏ qua, không xem đó là lỗi lầm cần sửa dạy. Khi bước vào tuổi thiếu nhi, cậu đã biết lấy cắp tiền để đi chơi game mà người mẹ không hề hay biết. Tới tuổi thiếu niên, cậu lấy cắp của mẹ 6 cây vàng bỏ nhà ra đi. Lúc ấy, người mẹ mới ngồi tỉ tê khóc than. Nào là, sao thân tôi khổ thế này? Nào là, ai dạy nó nên hư hỏng như thế? Tôi luôn dạy nó điều hay lẽ phải mà sao nó lại ra nông nổi như thế này? Có thể, bà mẹ này đã từng nói những lời hay lời tốt cho con. Nhưng cách sống, cách làm mỗi ngày lại là bài học thực tế dễ học theo hơn bất kỳ loại lý thuyết nào. Một ông bố nọ mỗi khi đi ra ngoài uống bia rượu, vì ở nhà thì ngại người khác biết. Ông thường dẫn theo đứa con trai nhỏ. Vào quán, ông gọi cho cậu bé hộp sữa và ông uống bia rượu. Ông dặn dò con về nhà đừng kể lại chuyện ông uống bia uống rượu với mọi người. Nếu giữ lời thì ông sẽ dẫn đi chơi nhiều lần khác nữa. Cậu bé thích được đi chơi, thích được uống sữa nên dễ dàng vâng theo lời cha dặn bảo. Theo ngày tháng cậu bé lớn dần và thấy sữa không còn hấp dẫn nữa, muốn uống bia như ông. Nhưng ông không đồng ý, bảo là còn nhỏ không được uống bia rồi dần dần sẽ uống rượu đấy. Rồi mai sau nghiện như bố đây không bỏ được thì khổ lắm con ơi, không được đâu. Dù ông nói đến cỡ nào thì cậu cũng đòi uống bia cho bằng được. Ông bố nhất định không cho. Cậu liền giở chiêu, con sẽ về nói cho cả nhà biết bố uống bia mỗi ngày đấy. Lòng ông tan nát, ông đã dạy nó chứ ai khác đâu. Ông đã làm gương xấu cho nó, ông làm hỏng cuộc đời đứa con yêu quý của ông. Nhưng sửa cách nào đây? Ông than vãn với ai đây? Rồi đây nhìn cảnh nó say sưa với bia rượu mà chẳng thể nào mở miệng can ngăn. Những bài học thực tế có thể giúp con nên người hoặc ngược lại làm hỏng cuộc đời nó với những gương xấu. Làm cha, làm mẹ, đừng quên điều đó. Bài học ê chề của Rebecca dùng mưu toan để thắng nhưng thật ra là thất bại đắng cay. Xin Chúa giúp cho mỗi người mẹ đều là người tin kính ngay trong cách sống mỗi ngày để con cái được trưởng dưỡng theo ý muốn Chúa. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Cùng đi với Chúa mỗi ngày, lời kinh thánh sáng soi đây, được sự vinh hiển huy hoàng Chúa muôn đời. Vì vâng ý Chúa trên trời, Ngài vui dẫn dắt ta hoài, và cùng mọi kẻ hay tin cậy vâng lời. Tin cậy vâng lời, nào nhờ cách gì trong đời, muôn hương phước yên thương Ngài ơi. Hằng duy tin cậy vâng lời, tin cậy vâng lời, nào nhờ cách gì trong đời, muôn hương phước thiên thượng ai ơi. Hằng duy tin cậy vâng lời.